Năm mới thì những người cao niên lớn tuổi thì hỏi có sợ gì không, có lo lắng gì không? Thì nói rằng có người trả lời rằng chả sợ gì, chỉ sợ già mà thôi. Và cái người già thì lớn tuổi có khuynh hướng thích giao du và tiếp xúc với những người trẻ hay là trẻ con nhiều hơn. Vì lý do là muốn cảm nhận để thấy rằng đời sống mình vẫn còn ở trong tuổi thanh xuân và muốn vẫn còn được trẻ mãi. Do vậy thì chúng ta phải nhớ rằng buổi chiều hôm nay lời của Chúa kêu gọi chúng ta không phải chỉ những cái thành phần lớn tuổi, nhưng mà cả tất cả mọi người trong mọi lứa tuổi, mỗi người chúng ta được Chúa nhắc nhở và kêu gọi là hãy trở nên như con trẻ. Hãy trở nên như đứa trẻ. Hãy thay đổi và được trở nên như đứa trẻ để được thừa hưởng nước thiên đàng. Đừng ngăn trở. Chúng ta đã đọc thấy cái lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta nhiều lần. Đừng ngăn trở chi hết. Vì khi Chúa đang giảng dạy cùng với các môn đồ thì có những người đem con trẻ đến, nhưng mà các môn đồ ngăn trở. Họ sợ rằng những đứa trẻ nó sẽ làm phiền toái, nó sẽ gây khó khăn ở trong cái việc dạy đạo, giảng đạo của Chúa. Nhưng mà Chúa Giê-xu lập tức phán rằng đừng ngăn trở chi hết. Và đây là cái điều mà chúng ta phải nhớ đối với Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời, cái destination mà Chúa muốn là các em, các con trẻ, các cháu nhi đồng đó, nó phải thuộc về nước thiên đàng. Cuộc đời của nó phải được hướng đến thiên đàng để nó thừa hưởng nước thiên đàng. Đây là cái trách nhiệm, cái trọng trách mà Chúa giao cho Hội Thánh và cho mỗi gia đình của mỗi ông bà anh chị em chúng ta. Đây là cái chiến lược của sự truyền giáo mới mẻ của ngày hôm nay. Họ nhắm vào tất cả các em nhi đồng để hỗ trợ trong cái việc truyền giáo, đưa nhiều người được đến với Chúa. Và đặc biệt là truyền giáo cho thiếu nhi, cho trẻ em là một điều rất là quan trọng. Và Hội Thánh của chúng ta cũng đang chú ý, quan tâm đến cái vấn đề truyền giáo này cho những năm tháng sắp tới. Đó là cái khải tượng của Hội Thánh để phát triển Hội Thánh trong những ngày. Cho nên chúng ta được nhắc nhở là Chúa nói đừng ngăn trở các em nhi đồng để đến với Chúa. Sự ngăn trở của chúng ta có thể vô tình, mà chúng ta có thể biến thành những người ngăn trở các em nhi đồng khi các em đến với Chúa. Lý do thứ nhất là khi chúng ta trở thành những người vô tình hay là cố ý ngăn trở là khi chúng ta coi thường các em. Coi thường các em. Con nít mà biết gì? Có đôi khi chúng ta có những cái suy nghĩ như vậy. Con nít đi chỗ khác chơi, con nít biết gì? Không có biết gì hết. Nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy ngày hôm nay, các em lớn lên trong cái xã hội thời bây giờ đã hiểu biết rất là nhiều, và đôi khi cái sự tiếp thu, cái sự nhận thức của các em về thế giới ở chung quanh rất là nhanh chóng, và có thể về vấn đề kỹ thuật high tech thì các em có thể hiểu biết nhiều hơn cả người lớn rất là nhiều. Vậy mà chúng ta không nên coi thường, nhất là coi thường, không quan tâm, không để ý, không chăm sóc đến cái vấn đề tâm linh của các cháu, linh hồn của các cháu. Ở nhân cái ngày lễ dân con đặc biệt của đứa con của anh Lim chị Hương này, tôi muốn nhắc nhở Hội Thánh về điều này. Là cha mẹ, chúng ta có thể lo cho nó ăn, nó học, nó trở thành bác sĩ, kỹ sư, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hoàn tất hết cái mục tiêu, cái cuộc đời của mình là lo cho con cháu của mình đến khi nó học thành tài. Nhưng mà ít có ai trong chúng ta, tôi nghe nói rằng chẳng những mà họ quan tâm, họ lo về phương diện thuộc thể cho con mình, nhưng mà họ cũng đồng thời lo quan tâm đến cái vấn đề tâm linh của nó nữa. Và nhiều cha mẹ quan tâm đến đời sống tâm linh của con quan trọng hơn là cả đời sống thuộc thể của nó. Để họ sẵn sàng để cho con mình được sớm được biết Chúa, được cứu rỗi về phần linh hồn từ khi còn thơ ấu. Đó là cái điều tốt lành mà mỗi cha mẹ chúng ta nên quan tâm đến. Cho nên chúng ta không những là chỉ quan tâm đến đời sống thuộc thể mà chúng ta còn quan tâm đến đời sống tâm linh. Nếu chúng ta không làm như vậy là vô tình chúng ta đã ngăn trở cuộc đời của các cháu. Cái mục tiêu mà Chúa muốn cho chúng nó là được hưởng nước thiên đàng mà Chúa dành cho chúng nó. Đó là ý muốn của Chúa. Điều thứ nhì, chúng ta có thể ngăn trở các em thiếu niên nhi đồng là con cháu của chúng ta, hay là cả ngay cả những cái em thiếu nhi trong hội thánh, bằng cách cái gương sống, cái cách sống, cái đời sống của chúng ta. Ở đây lời của Chúa nói rằng cái người mà gây vấp phạm cho một cái đứa nhỏ bị vấp phạm đó, thì thà buộc cối đá vào cổ của cái người mà gây vấp phạm cho đứa trẻ đó, ném nó xuống biển còn hơn. Lời của Chúa, Chúa nhắc cho chúng ta đừng ngăn trở con trẻ và đừng có xem thường nó, và cũng đừng gây cớ vấp phạm cho các em thiếu niên nhi đồng, và nhất là con cháu của chúng ta trong gia đình. Có đôi khi cha mẹ vô tình không để ý cái đời sống của mình ở trong gia đình, trong hội thánh, chúng ta sống không theo cái tiêu chuẩn của lời của Chúa, không theo những cái giá trị thuộc linh mà Chúa bày tỏ ra, mà chúng ta có thể sống theo những cái tiêu chuẩn của ngoài đời. Và vô tình chúng ta đã tạo một cái ảnh hưởng xấu ở trên đời sống con em của chúng ta. Và nó bắt chước theo gương của cha mẹ, sống theo những cái tiêu chuẩn của người đời này mà không phải là tiêu chuẩn thuộc linh của Chúa. Và vô tình chúng ta cũng gây sự vấp phạm cho nó trong cách ăn, nết ở, trong cách cư xử của những người lớn, ảnh hưởng trên đời sống của em rất nhiều. Và chúng ta nhớ rằng đối với các em nhi đồng, thiếu niên, thì không có cái lời khuyên dạy nào tốt nhất cho bằng cái cách sống của chúng ta, cái gương sống của cha, của mẹ đối với con em của chúng ta ở trong gia đình. Điều thứ ba mà chúng ta có thể ngăn trở thiếu nhi, ngăn trở những em nhi đồng hay những con cháu của chúng ta trong gia đình, đó là khi Chúa kêu gọi nó. Chúng ta phải nhớ nha, khi Chúa kêu gọi nó, sử dụng đời sống của nó, thì đừng có ngăn trở nó. Đừng có ngăn trở, quý vị. Mới đây một cái trường hợp rất là đặc biệt mà tôi thấy rằng sự phước hạnh rất là lớn đến trên gia đình của anh Hương, anh Phúc, chị Hương ở tại Tiger. Cháu Dorothy là đứa con gái giữa của anh chị, tốt nghiệp đại học ở tại Seattle. Tương lai đang sáng lạng và cháu chuẩn bị thi vào ở trong cái chương trình bác sĩ của nhi khoa, nhi đồng ở tại đó. Và cháu đã tốt nghiệp bằng 4 năm và cái bản danh dự luôn, honorary, mà tương lai sáng lạng như vậy. Thì thình lình có một ngày cháu về và cháu nói với cha mẹ rằng Chúa kêu gọi con để đi làm giáo sĩ cho Chúa ở tại Á Châu, và nhắc là cái điểm đầu tiên mà con và các bạn con sẽ đến để làm giáo sĩ tại đó là ở tại Đài Loan. Nghe tin này, anh chị Phúc Hương lúc đầu rất là sốc, cả tuần lễ không có thể nào nói chuyện với con mình. Bởi vì thình lình cả một cái tương lai sáng lạng của đứa con, một đứa con giỏi nhất trong ba đứa, Tisa, Dorothy, Janet. Dorothy là đứa con tốt nhất. Bây giờ Chúa gọi đó. Chúa kêu gọi cháu. Cháu đã thấy rõ cái sự kêu gọi của Chúa, cháu đã khẳng định. Và kể từ ngày mà cháu trình bày với cha mẹ về cái quyết định đó, thì đã phải trải qua rất nhiều những thử thách khó khăn. Mà cháu vẫn kiên trì mà giữ lấy cái quyết định đó, và cháu đã lên đường vào đầu tháng Giêng vừa qua, và tôi có đặc ân để cầu nguyện cho cuộc đời của cháu. Và cháu hiện nay đang ở Đài Loan và buy one way ticket, quý vị, không có ngày trở về. Chưa biết lúc nào để hoàn thành cái nhiệm vụ. Cho nên về sau này thì anh Phúc với chị càng ngày chia sẻ với tôi và anh chị cảm ơn Chúa, càng ngày càng nhận rõ ra cái chương trình của Chúa trên đời sống của cháu, và cảm thấy rất là được hạnh phúc, vui mừng vì cái sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của cháu, và anh chị sẵn lòng để dâng nó, để nó đi theo cái ý nguyện mà Chúa đã sử dụng đời sống cháu. Và chị nói như thế này tôi rất là cảm động. Thà nó ở xa tôi mà nó có Chúa, còn hơn là nó ở gần tôi mà nó không có Chúa. Thà nó sống một cuộc đời khó khăn, gian khổ, hy sinh, không giàu có mà có Chúa, hơn là nó sống làm bác sĩ mà nó đầy đủ hết tất cả mọi sự mà cuộc đời nó không có Chúa. Đó là điều mà chị đã tâm tình chia sẻ với tôi trong tuần qua. Tôi cảm ơn Chúa. Xin chúng ta nhớ đến cháu Dorothy và cầu nguyện cho cháu đã trở thành giáo sĩ trong những ngày tuổi thanh xuân của cuộc đời mình. Đó là một phước hạnh, thưa quý vị. Và ước mong nếu trong vòng chúng ta, gia đình của quý ông bà, Chúa kêu gọi con cháu của mình, quý vị đừng ngăn trở. Hãy để cho Chúa sử dụng cuộc đời của các cháu, để các cháu trở thành nguồn phước cho thế giới, cho cộng đồng, cho gia đình. Vì cớ cuộc đời của cháu trở thành những giáo sĩ của Chúa, trở thành những sứ giả của Chúa để đem tin mừng của Chúa đến cho bao nhiêu cuộc đời khác. Cho nên buổi chiều hôm nay nhân điều đó, thế nào là chúng ta phải trở nên như con trẻ, quý vị? Cái bài học là nhân cái điều này để chúng ta suy nghĩ, chúng ta không ngăn trở, nhưng mà lời Chúa còn kêu gọi chúng ta, mỗi quý ông bà anh chị em, hãy thay đổi và trở nên như con trẻ để chúng ta được hưởng nước thiên đàng. Trong đầu năm mới này, tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến cái đề tài này. Trở nên con trẻ là như thế nào? Thứ nhất, trở nên con trẻ là chúng ta phải bắt chước con trẻ trong một cái đời sống nhu mì và khiêm nhường như con trẻ. Lời của Chúa nói vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Chúng ta phải trở nên, bởi vì càng lớn tuổi, tiếp xúc với những cuộc đời này, càng đụng chạm với biết bao nhiêu những cái sự gian nan khó khăn và có những cái điều nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta đau đớn, làm cho chúng ta thất vọng đó. Nhiều khi làm cho tấm lòng của chúng ta càng ngày là những người lớn tuổi đó, nó trở nên cằn cỗi, khô khan, càng trở nên cứng cỏi, nhất là đối với lời của Chúa. Thưa ông bà anh chị em, con trẻ là dễ dàng trong một cái tấm lòng mềm mại, một cái đức tin đơn sơ đó, nó sẽ dễ dàng tiếp nhận lời của Chúa. Tôi đã nhiều lần nói với tất cả các vị giáo viên dạy cho các em thiếu nhi rằng không có một cái trường hợp nào mà dạy đạo cho người khác dễ dàng, tốt đẹp cho bằng dạy đạo cho các em thiếu nhi. Vì nó là một cái tờ giấy trắng để mình có thể đặt vào đó tất cả những gì chân lý của Đức Chúa Trời và ơn cứu rỗi của Chúa, và các cháu dễ dàng có thể tiếp nhận. Còn hơn là khi nó lớn lên rồi, nó đụng chạm với đời, nó tiếp xúc với những cái triết lý của trần gian, con người của nó trở nên lý trí hơn, khô cằn hơn, và khó mà có thể tiếp nhận hạt giống đạo là lời của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở trở nên như con trẻ, đó là chúng ta có một cái tâm lòng trở nên khiêm nhu mì và khiêm nhường như con trẻ. Nhưng mà có người hỏi rằng, thưa mục sư, bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, cái đời sống của tôi nó khô cằn rồi, tấm lòng tôi nó đã cứng cỏi, có nhiều khi nó chai đá nữa, thì bây giờ làm sao tôi có thể trở nên được một cái tấm lòng như vậy? Thưa quý vị, không có gì khó quá cho Chúa. Chúa nói rằng hễ ai tin Ngài thì Ngài ban cho chúng ta một cái tấm lòng mới, một tấm lòng bằng thịt thay cho tấm lòng bằng đá của chúng ta. Và mỗi ngày khi một người tin Chúa thì Chúa dùng lời của Ngài để uống cuộc đời của chúng ta và khiến cho tấm lòng của chúng ta càng ngày càng trở nên mềm mại, khiêm nhường, nhu mì trước mặt Chúa. Rồi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có thể học hỏi, có thể giúp đỡ qua lời của Chúa buổi chiều hôm nay để cho chúng ta có thể bắt chước và theo lời của Chúa, để chúng ta cầu nguyện Chúa ban cho chúng con qua lời của Ngài có một tấm lòng nhu mì khiêm nhường như con trẻ đó, để chúng con hưởng được nước thiên đàng, chẳng những trong đời sau mà ngay trong đời này nữa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được thiên đàng ngay tại trên đất này. Rồi điểm thứ nhì là đức tin nó đơn sơ như con trẻ. Đức tin nó đơn sơ như con trẻ, quý vị. Ít khi nào con trẻ nó thắc mắc. Cũng có, không phải là không. Nhưng mà cái lòng của nó tin đơn sơ, giống như nó tin nơi cha mẹ. Đơn sơ thế nào? Thì Chúa muốn mỗi ông bà anh chị em chúng ta được trở nên như con trẻ trong cái tấm lòng tin cậy của chúng ta ở nơi Ngài. Cũng đơn sơ tin cậy như vậy. Trong một cái câu chuyện mà Hội Thánh có một cái cuộc thi vẽ về Chúa và em cho các em nhi đồng. Tôi hy vọng là nếu mà quý vị hướng dẫn các em nhi đồng có thể tổ chức cuộc thi vẽ này thì cũng hay lắm. Là một Hội Thánh tổ chức thi vẽ về đề tài Chúa và em, cho tất cả các em nhi đồng vẽ về Chúa đó. Mỗi em tự động tưởng tượng ra coi Chúa hình dung như thế nào theo cái nhìn của các em. Thì các em Johnny này ở trong một gia đình, thì một ngày kia thì em vẽ cái hình Chúa, và buổi chiều đó thì em về em trình cho cha mẹ coi, để Chủ nhật này có thể đem vào nhà thờ coi thi cái cuộc thi này. Thì cha mẹ khi nhìn vào cái hình của cháu Johnny mà vẽ thì cha mẹ bật cười. Cười là nói, con ơi, con vẽ cái hình này thì ba mẹ thấy mặt của Chúa, thân hình của Chúa thì đẹp thiệt. Nhưng mà cái tay của Chúa sao mà nó dài quá à? Mà nó to như thế này, nó đối nghịch, nó không có cân xứng với cái thân hình của Chúa. Con vẽ nó không có được tốt lắm. Ba mẹ không nghĩ rằng con sẽ được đậu đâu. Thì cháu Johnny rất là ngạc nhiên, nói, thưa ba mẹ, ủa ba mẹ không biết hả? Tại sao con vẽ cánh tay của Chúa mà nó dài và nó to, bàn tay của Chúa to như vậy đó? Là vì cớ Chúa phải đỡ cái trái địa cầu này mà. Ba mẹ không biết hả? Chúa đỡ cái trái địa cầu của chúng ta. Giống như con nè, bây giờ con cầm trái banh tennis của con thì tay của con nó nhỏ như thế này. Nhưng mà con nghĩ rằng tay của Chúa đó mà đỡ cái trái địa cầu của chúng ta, nó phải dài, nó phải to đó chứ. Và ngạc nhiên thay quý vị, cái bức tranh đó thì nó được giải hạng nhì trong cái cuộc thi đó. Ban giám khảo chấm cho cháu hạng nhì với cái chủ đề là bàn tay nâng đỡ của Chúa. Có nhiều khi lớn lên, cuộc đời của chúng ta, khi nghĩ đến cái chuyện mà trao gánh nặng cho Chúa hay là phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa, chúng ta thấy cái điều này nó mơ hồ á. Làm sao đây? Làm sao chúng ta có thể tin cậy mà giao phó cho Chúa, trong khi chúng ta vẫn muốn lo toan vì những cái điều trong cuộc đời của mình? Mặc dù mục sư ông giảng biết bao nhiêu lần, hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, hãy phó thác cuộc đời con cho Chúa, chúng ta thấy chúng ta không dám, chúng ta lưỡng lự. Bởi vì chúng ta không có một cái đức tin đơn sơ như con trẻ vậy. Và đó đúng là mới là đức tin mà Chúa muốn đó. Đức tin của cháu Johnny nó đơn giản như vậy. Nó nghĩ Chúa đỡ cái trái vậy thì bàn tay của Chúa phải to như vậy. Nó tin như vậy. Và đó là đức tin thật. Và xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ đi. Và tôi nhớ đến câu chuyện cũng buồn cười lắm. Cái anh đó thì ảnh leo núi sao mà ảnh rớt xuống một đêm tối rồi, và trong cái hoàn cảnh đêm trời cũng chạng vạng tối rồi ảnh rớt xuống. Ảnh leo núi vách đá cao, ảnh bị rơi xuống, nhưng mà vì cái sợi dây mà nó giữ cứu hộ của ảnh nó còn giữ cho anh, ảnh treo lơ lửng ảnh nằm như vậy. Giữa đêm tối như vậy thì ảnh mới gọi là có ai không cứu tôi. Đúng rồi, không ai, đêm tối đó trời bắt là không ai. Nó nói Chúa ơi cứu con. Thì thình lình ảnh nghe là có tiếng của Chúa, ta đây, ta đến để cứu con. Cảm ơn Chúa ơi, Chúa cứu con. Thì Chúa nói, anh nghe tiếng Chúa nói, bây giờ con cắt sợi dây đi. Con cắt sợi dây mà cứu hộ con liền. Anh ngồi suy nghĩ, ngồi giữa trời đêm tối, mà bây giờ cắt sợi dây. Và Chúa nói câu này nghe khó quá. Anh mới ngồi suy nghĩ, hỏi nói, còn có ai ở trên đó nữa không? Còn có ai ở trên đó không? Chúng ta cười, nhưng mà nhiều lúc trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em chúng ta cũng vậy. Cái câu chuyện nó không có ngừng tới sáng hôm sau đó, quý vị biết không? Người ta thấy ảnh chết cống. Nếu mà ảnh cắt cái dây đó, thì cái chỗ mà ảnh rớt xuống đó, nó chỉ còn có vài feet thôi, không có cao. Không dám tin. Thành nữ trong cuộc đời của chúng ta đó, không có một cái đức tin đơn sơ như con trẻ. Chúng ta để cho lý trí này nhiều khi nó vận hành. Chúng ta nghĩ rằng đã phó thác, nhưng mà thật sự chúng ta vẫn lo toan, chúng ta phải làm theo ý mình. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta giao cho Chúa đó, phó thác cuộc đời cho, có thể Chúa không làm theo cái ý của mình, sợ, thì nó cứ tiếp tục mà lo. Nên xin Chúa cho chúng ta có một cái đức tin trở nên giống như con trẻ trong cái bài học này, trong năm mới này. Xin Chúa cảm động, vì chúng ta phải tin chắc rằng bàn tay quyền năng của Chúa. Chúa nói rằng cái tay ta há không phải là ngắn để mà không cứu được. Tay ta không phải là không đủ sức mạnh để mà nâng đỡ cho cuộc đời của con. Tôi cảm ơn Chúa và tôi tiếp nhận cái lời của Chúa. Có một cái câu kinh thánh tôi không nhớ cái địa chỉ ở đâu, tôi muốn tra lại mà có nhiều thì giờ. Cái câu đó là ở phía dưới có cánh tay đời đời của Chúa, quý vị. Và tôi vui mừng khi tôi khám phá ra cái câu kinh thánh mà nói là phía dưới có cánh tay đời đời của Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu cuộc đời của cái ông bà anh chị em và tôi ở trong năm mới này có điều gì xảy ra, chúng ta có rớt vào một cái chủng khó khăn, hoạn nạn đến đâu, chúng ta có vấp đến chỗ nào, thì vẫn phía dưới, nó không sâu đủ, phía dưới vẫn còn cánh tay nâng đỡ đời đời của Chúa ở đó, chờ đợi để mà giúp đỡ. Chúng ta có thật sự tiếp nhận lấy bởi đức tin mà tiếp nhận lấy những lời hứa này để mà sống, để mà vui mừng, mà bước đi với Chúa trong hành trình năm mới này. Vì vậy mà Chúa kêu chúng ta hãy trở nên con trẻ là như vậy. Có một cái tấm lòng mềm mại, nhu mì, khiêm nhường giống như con trẻ. Và có một đức tin đơn sơ như con trẻ. Và kế tiếp chúng ta cần phải có một cái tấm lòng dễ tha thứ, dễ bỏ qua như con trẻ. Ready to forgive and forget. Con nít nó chơi với nhau, tôi để ý quý vị thấy. Nó giận, nó hờn như vậy đó, một lát sau nó làm hòa lại, nó lại chơi với nhau. Vui vẻ, nó hầu dường như nó không nhớ đến chuyện vừa gì vừa xảy ra, hai đứa nó gây gổ với nhau. Hay là chỉ một tuần sau nó quên hết mọi sự, nó quên, nó chơi. Người lớn chúng ta có được gì không quý vị? Hỏi tức là trả lời. Con người lớn của chúng ta đó, thì có người thì cố chấp dữ lắm. Ghim chặt những cái lời nói, những cái điều gì nó làm cho mình bị buồn, tổn thương, không tha thứ, không dễ dàng, không bỏ qua. Thù dai, nó dai dẳng năm này qua năm khác. Đau khổ. Dễ tha thứ, dễ bỏ qua. Như con trẻ, để cuộc đời của chúng ta được hạnh phúc, quý vị, được bình an, được vui thỏa. Vì nếu mà chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những cái sự hận thù, những sự cay đắng, những cái tổn thương mà người khác gây cho mình đó, thì chắc chắn chúng ta hành trình theo Chúa của chúng ta năm mới không bao giờ có sự thỏa lòng, không bao giờ có sự vui mừng được, có sự bình an được. Có cái câu chuyện về chiếc xe đổ rác ở ngoài đường, quý vị có, tôi đã có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện xe đổ rác không? Cái câu chuyện xe đổ rác tôi thấy nó hay quá, thành ra tôi muốn quý vị học cái bài học này để chúng ta áp dụng năm tới này. Nếu chúng ta ra đường mà gặp cái xe đổ rác thì chúng ta phải làm gì? Có một hôm, cái nhân vật kể câu chuyện đó thì nói, đây là một câu chuyện thật. Tôi nhảy lên xe taxi để vội vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy bên lên phải thì có một cái xe đang thui bỗng từ bãi đậu xe chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài xế taxi của chúng tôi bèn đạp thắng xe lết đi và chỉ thoáng trong một chút rác là chiếc xe kia nó đã đụng trong gang tấc. Người lái xe làm những cái chuyện ẩu như vậy mà còn gân cổ lên nhìn chúng tôi cặp mắt lơ láo rồi cất tiếng chửi bới và giơ ngón tay lên nữa. Bác tài xế của tôi chỉ mỉm cười. Xin lỗi. Bác tài xế chỉ mỉm cười và vẫy tay chào cái gã tài xế kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô, dễ thương quá đi. Thấy vậy tôi bèn hỏi tại sao bác lại xử tử tế như vậy. Tên kia suýt nữa đã làm tan nát cái đầu xe của bác và đưa cả hai chúng tôi vào nhà thương rồi. Thì bây giờ bác tài xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là luật cư xử với chiếc xe đổ rác. Bác giải thích rằng, cậu ơi, trên đời này không thiếu gì những người chẳng khác gì những chiếc xe đổ rác. Họ chạy lông nhông ngoài đường, thân hình họ đầy rác rưởi, tâm hồn của họ tràn ngập những sự thất vọng, tức mình và bất mãn với cuộc đời. Rác rưởi càng chồng chất thì họ lại càng muốn tìm một nơi nào để trút bỏ và đôi khi họ nhầm ngay chính bạn để đổ đống rác vào đó. Vậy thì tại sao bạn phải chuốc lấy đống rác này nhỉ? Tại sao không chỉ mỉm cười vẫy chào họ, chúc họ khỏi lành bệnh để rồi tiếp tục con đường mình đi? Nhớ đừng để cọng rác nào nó vấy vào người mình, hay là mình đem những rác đó đem về cho gia đình mình hay là cho những người chung quanh. Điểm chúng ta cần nhớ là những con người thành công trong cuộc đời này là những kẻ không để cho rác rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày tốt lành của cuộc đời mình. Vì cuộc sống vốn ngắn ngủi, cớ sao sau một giấc ngủ vậy lại vấn vương nối tiếc về một cái điều gì đó. Do đó, kết luận là hãy yêu thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta và hãy cầu Chúa tha thứ cho những kẻ đã đối xử tệ với ta. Vì kết luận của câu chuyện này nói rằng cuộc sống của chúng ta chẳng qua chỉ có 10% là do chính mình gây ra cái rắc rối hay phiền phức. Còn lại là 90% là tùy theo cái cách mà chúng ta ứng phó và đối xử với những cái chiếc xe đổ rác đó xảy đến cho cuộc đời mình như thế nào. Vậy thì nhớ rằng lời của Chúa là đừng lấy ác trả ác cho ai. Đừng lấy ác trả ác cho ai. Và cũng đừng rủa xả kẻ đã rủa xả mình. Cái bản chất tự nhiên của chúng ta khi ra đường gặp xe rác đó là nó làm vậy là rủa nó liền hả? Cái đầu mắc dịch. Tôi nói cái từ này là còn dễ thương đó. chứ còn có nhiều từ nó nặng hơn đó. Phải không quý ông bà em? Là tự nhiên mình rủa lại liền ạ. Hãy chúc phước, chúc mừng và cầu xin Chúa ban phước cho để nó lành bệnh. Đừng có để cái rác rưởi nó vào. Ok, đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ để giúp cho chúng ta dễ dàng tha thứ và dễ dàng bỏ qua. Và nhắc là nó không phải là chỉ đi ra ngoài đường nữa, mà thậm chí mà chúng ta thấy có những cái xe rác nó chung quanh cuộc đời chúng ta bất cứ lúc nào. Nó muốn trút đổ lên người mình thì mình phải cẩn thận. Cầu xin Chúa ban phước cho những người như vậy trong cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta thấy cái điều mà Chúa dạy chúng ta trở nên con trẻ là chúng ta phải phụ thuộc vào cha mẹ. Phụ thuộc vào cha mẹ. Cái này, cái điểm này hơi lạ. Có nhiều khi chúng ta thấy nó dường như nó mâu thuẫn với cái sự kêu gọi là chúng ta phải trưởng thành trong Chúa, phải không? Mà thật sự cái đời sống trưởng thành trong Chúa là cái đời sống mà luôn luôn nhờ cậy Chúa. Depend on Chúa mới là cái đời sống mà phụ thuộc vào chính Chúa của chúng ta mới là một cái đời sống trưởng thành thật. Chứ mà đời sống mà sống xa Chúa, sống độc lập với Chúa, đó không phải là ý muốn của Chúa ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Về phương diện thuộc thể đó thì là đúng. Chúng ta mà nuôi con, dạy con thì muốn cho nó trưởng thành, nó độc lập, nó không phải ấp ủ nó trong nhà hoài. À, tôi nhiều khi mắc cái lỗi lầm đó. Con nó lớn rồi mà cứ lo, cứ ôm ấp, cứ ấp ủ, cho nó đi, cho nó bay đi. Phải không? Nó lớn lên, nó trưởng thành. Nhưng mà đối với Chúa, về phương diện đức tín á, Chúa muốn chúng ta trưởng thành ở trong Chúa là người trưởng thành trong Chúa là người luôn luôn cần Chúa, lệ thuộc vào Chúa mỗi một nhu cầu trong cuộc đời của mình. Đó là cái người trưởng thành thật. Depend on Chúa. Nương cậy sức của Chúa. Mọi sự nhờ Chúa. Như ông Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Điều đó chúng ta có thể giải thích, có thể thêm là tôi có được mọi sự là nhờ Chúa ban cho tôi. Do đó tôi lệ thuộc vào Chúa. Tôi tôn thờ Chúa. Tôi việc mình nói là trẻ thì cậy gì? Cậy cha mẹ. Già cậy gì? Và cậy con hả? Đúng không quý vị? Chưa chắc. Ở bên Mỹ này, già mà cậy con thì tôi thấy nó cũng hơi khó đó. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy rằng Chúa nhắc nhở chúng ta cái bài học rất quan trọng. Đối với Chúa, Chúa luôn luôn muốn chúng ta nhờ cậy vào Chúa là người cha nhân từ trong cuộc đời của chúng ta. Vì e rằng có những lúc trong cuộc đời chúng ta xa Chúa và quên Chúa. Đây là câu chuyện thật của một người tỷ phú ở người Đan Mạch tên là Nelson. Gần đây nhất, ông là người được người ta cho là vua thầu khoáng đó. Tức là ông bao thầu hết tất cả mọi công trình xây dựng tại châu Âu và nước ngoài đó. Giàu, vô cùng là tỷ phú mà. Lúc đầu á, thì ông, gia đình ông, ba mẹ là người tin Chúa. Ông đi nhà thờ, sốt sắng, cũng yêu mến Chúa lúc đầu lắm. Nhưng mà vì cớ bắt đầu công việc nó phát triển, nó làm ăn, nó nhiều bận rộn rồi. Bắt đầu không đi nhà thờ được rồi. Bắt đầu ông xa Chúa. Cuối cùng, cái niềm tin ông nơi Chúa không còn nữa. Thình lình điều gì xảy ra? Ông bị vướng vào vấn đề thuế má trong cái tài sản khổng lồ của ông. Chính phủ Đan Mạch điều tra và cuối cùng tịch biên tất cả tài sản của ông. Bankruptcy. Và thậm chí cả đến bầy chó rất là quý của ông, mấy chục con, tịch thu luôn, chỉ để cho ông có một con được an ủi thôi, trắng tay. Và lúc đó thì khi ông trở về, cha mẹ, người mẹ nói rằng con ơi, đây là bài học cho con hãy trở về cùng Chúa, hãy ăn năn để con làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và ông đã làm điều đó trong những cái ngày thật khó khăn trong cuộc đời mình. Và sau đó quý vị biết không, Chúa đã ban phước cho ông trở lại từ hai bàn tay trắng. Ông đã làm lại, gây dựng lại sự nghiệp cho đến ngày hôm nay là gần 7.000 công nhân ở dưới tay ông. Ông trở lại công việc cũ. Nhưng mà giờ này thì ông rất là yêu mến Chúa, hết lòng trung tín mà thờ phượng Chúa và sử dụng tài sản đó để hầu việc Ngài một cách hiệu quả. Khi phóng viên hỏi thăm ông, thì ông nói rằng cái thất bại của tôi lần trước là vì tôi đã quên Chúa. Ông thành thật, ông thú nhận thất bại của tôi lần trước là vì tôi đã quên Chúa. Tôi đã để Chúa đứng qua một bên trong cuộc đời của tôi. Tôi đã cậy sức của mình nhiều, cậy sự khôn ngoan của mình. Cuối cùng tôi đã trắng tay. Bây giờ thì tôi đã hết lòng ăn năn. Theo lời khuyên của cha mẹ, tôi trở về và Chúa ban phước cho tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Chúng ta đừng ngăn trở hay là khinh thường tất cả các em thiếu nhi, con cháu của chúng ta. Hãy quan tâm và lo lắng đến đời sống tâm linh của chúng nó. Và thứ nhì, nhân cái ngày lễ dân con này, nhân dịp đầu năm này, chúng ta học để chúng ta nhớ rằng chúng ta cần phải trở nên như con trẻ như vậy đó. Trong bốn phương diện như vậy, để rồi đời sống của chúng ta sẽ bước đi năm mới này được hạnh phúc, được bình an và được vui thỏa trong Ngài. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện, quý vị. Đây là thì giờ mà mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa và đến với Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho lời Chúa mà chúng ta được nghe buổi chiều hôm nay, quý vị. Chúng ta không chỉ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng mà Chúa ơi, giờ này con đến với Chúa và con xin Chúa Ngài giúp con điều chỉnh, sửa đổi tại những gì đang thiếu sót trong cuộc đời theo Chúa của con. Mỗi người hướng lòng về Chúa cầu nguyện theo cái bài học mà chúng ta được học buổi chiều hôm nay. Xin mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa, quý vị.